This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Hỡi là thế, đời sống không là bao. Hỡi là bao, đời không
lâu. Hân xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng ghi âm, Hình Dung gửi lời mến chào đến chị Hồ Quang trong một buổi chiều đầu tuần thứ hai với thời tiết cũng tương đối mát mẻ, mà chắc như vậy thì chị em mình chắc có lẽ cũng khỏe khỏe để mà gửi đến cho quý vị chương trình ngày hôm nay, phải không thưa chị?
À, kính thưa quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, kính thưa quý vị, lời đầu tiên của chương trình xin thưa quý vị rằng cô Hạnh Dung nói không có thiệt. Ở ngoài trời nóng, tôi đi ra một vòng trở vô mở trò nhỏ lộp luôn mà cổ nói mát mẻ.
Hồi sáng nóng lắm chị, nhưng mà giờ này thì bầu trời nó khá u ám, nó hơi ẩm đạm, nó đỡ được một chút nhưng mà cũng là con số 9, thì mình cứ so chút xíu vậy đó. Mình thấy nó đỡ được chút
nào. Đó hơn 101 ngày mai phải không?
Dạ đúng rồi, trời, chính xác luôn. Dạ.
Ok rồi, thì nhờ cô Hạnh Dung gửi số điện thoại của đài đến quý vị thính giả để nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề Social Security thì mời quý vị gọi vào.
Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình rất là như thường lệ, quý vị gọi vào số phone của đài là 817-899-4110. 817-899-4110. Thì quý vị cũng đã tuần vừa rồi cũng có nhiều quý vị lỡ cơ hội rồi. Hôm nay là bây giờ bắt đầu chương trình, quý vị đừng lỡ cơ hội nữa nha. Hãy gọi vào 817-899-4110. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh, bí danh.
Dạ, em là Tony, chào cô Angie Hồ Quang.
Chào Tony.
Vâng, chào Tony, bây giờ Tony đặt câu hỏi với lại cô Angie Hồ Quang nha.
Cô ơi, cho con hỏi là bây giờ con mới bảo lãnh ba mẹ qua thì có xin được tiền gì không cô?
Điều thứ nhất, ba mẹ con bao nhiêu tuổi?
Dạ, ba con 80, mẹ con 79.
Ok, thì bây giờ bấy phiên mình đứng ra mình làm anh hùng nghĩa hiệp nha. Mình lãnh ba má qua đó, cái hồi mình ký giấy mình lãnh đó, cái mình hứa với sở di trú là mình sẽ chu toàn vấn đề ăn ở mọi thứ cho ba má mình. Ok. Thì nếu mà sau 5 năm mà ba má Tony chưa có thành công dân Hoa Kỳ thì có quyền xin food stamp. Còn vấn đề y tế thì Tony ở thành phố nào nè?
Dạ, Arlington cô.
Arlington là thuộc Tarrant County phải không?
Dạ.
Thì về mặt y tế, thí dụ như ông bà cụ qua đây mà có bệnh đó, nhẹ nhẹ thì đi mình mua Tylenol đồ được ha. Còn nếu mà cần chăm sóc kỹ một chút thì mình có thể đưa ông bà cụ đến bệnh viện John Peter Smith, đó là bệnh viện công. Do đó mình không có cần phải mua bảo hiểm. Tại vì bây giờ mua bảo hiểm cũng chưa hẳn là mình mua được. Điều thứ nhất là ông bà cụ không có đi làm để được hưởng bảo hiểm sức khỏe ở sở, cũng như ông bà cũng không có đi làm để đủ điều kiện ghi danh vào chương trình Affordable Care Act mà mình gọn gọi là Obamacare nhá. Cô nói dần dần, cô nói trở lại trả lời ngay câu bon câu hỏi nha. Chưa được. Chỉ có enjoy là có ba má qua đoàn tụ gia đình thôi, chứ những cái trợ giúp của chính phủ thì chưa nhá.
Dạ chưa được, tức là sau 5 năm thì mới xin được hotel với lại xin được cái bệnh viện
à? Không, bệnh viện thì là người di dân hợp pháp, hoặc là người là người có bệnh thì được được tới đó, cũng không cứ là phải hợp pháp hay là không hợp pháp, miễn là người có bệnh có thu nhập hạn chế thì có quyền được điều trị nhá.
Tức là phải xin thẻ hay là đăng ký vô khám bác sĩ thường xuyên hay là khi mà có bệnh mới tới được?
Thì trước nhất để cho ba má tỉnh táo cái đi, rồi Tony đưa ba má đi ghi cái thẻ mà khám bệnh cho người thu nhập thấp đó. Ok, thôi cô chúc mừng nha. Cô chúc mừng cho cô, kính lời thăm ba má luôn nha.
Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Ok, bye bye Tony.
Bye chị.
Dạ vâng, cảm ơn Tony rất là nhiều. Cũng tiếp lời với lại chị Hậu Quang là cũng chúc mừng là Tony đã đoàn tụ được với cha mẹ qua, vui quá. Và thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hành Dung xin gửi lời chào. Dạ vâng ạ. Dạ xin chào, xin cho biết
tôi tên Minh đó chị.
Dạ vâng, chào anh Minh.
Dạ thưa chào.
Dạ tôi có một chuyện muốn hỏi cô Hồ Quang á.
Dạ chúng tôi nghe đây.
Dạ thưa chào cô Hồ Quang, con tên là Minh á.
Ok.
Dạ ba con năm nay á là 85 tuổi rồi.
Rồi.
Ông bệnh cũng dữ lắm. Ông bây giờ á, ông có cái QMB bị Netflix, có Medicaid. Ai nhưng mà bây giờ ổng đi vô trong nursing home á, cái nó chuyển toàn bộ qua bên coi như là Medicaid facility nursing home for resident, nhưng mà vẫn còn cái QMB. Nhưng mà bây giờ á, ổng muốn sang tên cái nhà thì có bị ảnh hưởng gì không cô anh kêu Hồ Quang cho con biết chứ?
Có má nhà không?
Dạ má con đã chết đúng một năm rồi.
Vậy thôi nói bà ở đâu ở đó đi nha. Là tại
bây gì? Giờ đâu mà bây giờ cái người con gái á, là người em của con muốn ổng sang tên cái nhà, muốn trên cái house đi cho ổng, cho nó để
bây
tránh
giờ
cái tình trạng là Medicaid Estate Recovery Program mà con năn nỉ ổng không chịu nghe, mà bây giờ ổng sang rồi mà trong cái thời gian ổng đang nằm ở trong nursing home thì bây giờ làm sao để cứu được hả cô Hồ Quang?
À, cái này khó cứu à nghe, là tại vì cô nói mình nghe ha, cái hồi mà ba ở ngoài còn đi tới đi lui còn ở nhà riêng được đó, thì ông lãnh được cái SSI, rồi ông lãnh được Medicaid, thì cái luật của SSI cũng khác lắm. Họ nói là một người giữ được quyền có tài sản là $2,000, rồi hai vợ chồng có $3,000. Bây giờ má đi rồi thì ba cũng chỉ quyền có cái tài sản là $2,000 là tối đa. Ok. Rồi. Khi mà nói tới chuyện tài sản đó, thì họ cũng có những thứ họ miễn trừ, là họ không có tính cái căn nhà mà mình đang ở. Rồi. Thì hồi đó tới giờ ba có cái Medicare, Medicaid, có cái nhà không sao hết. Phải không?
Dạ đúng vậy, dạ.
Rồi, cái khi mà
có luôn cái QMB nữa cô.
Ok, rồi cái khi mà ba được nhập viện vào nursing home đó, thì cái chương trình Medicaid của nursing home á, nó không giống như cái Medicaid của SSI. Nó kêu là Medicaid của nursing home. Thì nói chung á, cái Medicaid nào cũng vậy, cũng chỉ cho phép mình có $2,000 thôi.
Dạ.
Ok, mà cái Medicaid nursing home nó còn khó khăn hơn một chuyện, là cái việc mà ba của mình sang tên cho người con gái cái căn nhà đó, cho dù ông chỉ sang tên, ông không có bỏ túi đồng tiền nào hết trơn á, nhưng mà đó là một hình thức chuyển nhượng tài sản, thì cái trị giá của căn nhà đó bao nhiêu thì chính phủ sẽ
300.000 hả cô?
Thì 300.000 đó là tài sản của ba mình đó, mà cái thời gian với SSI đó, nếu mình có chuyển nhượng tài sản đó, người ta chỉ dùng cái thời gian nhìn lại là 3 năm. Thí dụ như ba của mình sang tên tháng 6 năm này, thì rủi mà có mất.
Tháng 5 mới thì, hồi tháng 5 này nè.
Dạ rồi, thí dụ tháng 5 thì rủi mà ông có mất SSI đó thì 3 năm sau ông xin lại được. Nhưng mà nếu ở nursing home, cái SS, cái Medicaid của nursing home, người ta có cái thời gian look back là 5 năm lận. Thì cái này là cô chia sẻ cái nỗi quan ngại của mình. Thì ba làm cái việc này là khi mà người ta biết được là ba đã chuyển nhượng tài sản thì cái Medicaid nursing home sẽ không nhận ba ở trong nursing home nữa.
Nhưng mà bây giờ có cách nào mà để giúp đỡ mình sang tên ngược lại được không cô? Hello?
Yeah, cái đó để cô hỏi, cái đó cô không có biết rõ. Cô chỉ biết được là cái khi mà mình chuyển nhượng tài sản là coi như cái giá trị căn nhà là tài sản của mình.
Dạ. Mà trong thời gian bao lâu thì nó mới ảnh hưởng ha cô, hay là tại vì bây giờ thì ba con cũng đã nằm ở trong nursing home mà sang tên á, thì sang cách đây khoảng một tháng mà con quỳ con lại ổng luôn. Tại vì con biết chịu cú bây giờ lo cú không nổi, nên chứ đừng có nói những đứa con mà đi làm bấm thẻ.
Thì đúng rồi.
Không nghe lời. Rồi còn cô con gái á, thì có bằng cấp 4 năm mà cứ nói là nó khách xe được, nó làm được. Thành ra nó chở ổng đi ra, nó sang cái đi hao. Thành ra bây giờ con muốn kiếm cách giúp đỡ mà không biết có giúp được không nữa.
Thì cái đó để cô hỏi thăm lại cho mình, hay là mình vô hỏi thăm trong nước sinh hôn. Chứ cô chỉ biết là khi mà chuyển nhượng, cho dù là bán thì thôi ráng mình chịu, mình ôm 300 ngàn về, mình mượn người chăm sóc mình cũng được đi, hay là 300
mà
ngàn đó.
Bây giờ không có insurance để mua thuốc men, là tại vì bệnh thuốc men đồ nặng, có cái loại thuốc mà ông phải uống suốt đời luôn nữa.
Thì đó, cái đó là cái mà cô cũng chia sẻ với mình, cái điều lo lắng của mình là rất là đúng, là tại vì đến cái tuổi cao như vậy mà bệnh nhiều, thì mình ở nhà khó lòng là mình săn sóc được lắm.
Dạ.
Là tại vì mình
mà
cũng...
anh em năn nỉ quá trời luôn mà ổng không chịu nghe, bà ổng nghe là con nhỏ kia rồi sang hết tên luôn.
Rồi mà cái em đó có biết được cái hậu quả là cái chuyện mà sau khi ông cụ sang tên cho em đó thì ông cụ có cái rủi ro, mà không phải sớm hay muộn, chứ không phải là rủi ro, sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Khi người ta biết được là ông cụ đã đoạn mãi thì người ta không nhận ông cụ nằm trong nợ sinh hôm nữa.
Dạ.
Thì liệu lúc bấy giờ cổ có ẩm ông bà, ông cụ về cổ chăm sóc không?
Không, nó bỏ đi luôn, nó lấy xong rồi nó bỏ đi luôn. Mà bây giờ ổng thì ổng buồn quá, ổng đòi đi về. Mà bây giờ con á, tụi con này đang sợ bây giờ không có mấy đi xe, khi mà về nhà bệnh lên rồi, rồi tiền bạc ở đâu mà để đi mua thuốc. Không có cái này, ví dụ mà tình trạng nó xảy ra sớm đó, thì tụi con cũng không biết làm sao nữa. Nhưng mà giờ con
như vậy là,
ý của con là
theo cái nhận xét của cô là mình có biết cái hậu quả của việc làm này mà phải không, biết trước mà phải không?
Con biết cái hậu quả này mà con năn nỉ ổng, con quỳ con lại ổng luôn. Nếu ba thương tụi con, ba đừng có nghe lời nó, đừng có làm như vậy. Tại vì con đã hỏi cô, con hỏi rồi, con thâu lại để cho ba con nghe luôn, mà ổng thì giống như cái đầu óc không còn minh mẫn nữa, bị con nhỏ kia nó cứ như vậy hoài. Thành ra bây giờ ổng, mà ổng đang nằm trong bệnh viện mà nó chở ổng, nó xin ổng đi ra ngoài, nó chở ổng đi ra làm.
Bây giờ cô hỏi mình nha, cái tình trạng của ông cụ đó có quên nhớ nhiều không?
À, thì nó cũng khỏe lắm, nhớ thì không nhớ, không có quên. Nhưng mà hay, có nhiều khi nói rồi một tuần lễ sau cái ổng cũng quên, hay là nói xong rồi 2-3 ngày sau thì ổng cũng quên.
Thì chỉ có một cách, theo cái nhận xét, theo cái kinh nghiệm cá nhân của cô đó, nếu xác minh được là ông cụ cái tình trạng tinh thần không có sáng suốt, thì những cái gì mà mình làm trong cái tình trạng không sáng suốt thì những cái quyết định đó không có giá trị. Mình phải làm sao mà xác nhận được cái đó thì họa mai mới gỡ cái chuyện là ông cụ ký tên.
Mà bây giờ con đang năn nỉ ổng, bây giờ đãi lỡ ra như vậy rồi thì bây giờ bên kia ở trên Medicaid nó chưa thấy, nó chưa biết, thì bây giờ là làm sao chăng tên lại đi. Ổng không chịu, mà là con nhỏ kia giờ nó bỏ đi mất tiêu luôn.
Nhà có đông anh em không?
8 anh em.
thám anh em mà cô đó là cô Út hay sao?
Dạ cô Út.
Mà sao cô
Út? Nó là người có bằng 4 năm kỹ sư mà là không có tính toán cái gì hết, chỉ làm ngang thôi. Còn ở đây đứa nào cũng con cái cay lùm cái lời hết, mà năn nỉ tụi nó súng nhau, nó năn nỉ ổng quá trời.
Nhưng mà có nói với cô Út là đừng làm vậy không?
Có nói nó mà nó không nghe cô Quang ơi. Mà bây giờ đến chừng file đau ra được thì nó dở rồi. Thành ra giờ con không biết, con tính hỏi cô.
Nhưng mà cô nói với mình nghe, nếu cô Út mà đã có cái ý định như vậy thì nếu mà ông cụ mà muốn giữ lại căn nhà thì cô không trả thì làm sao ta, mình chuyển nhượng rồi.
Dạ thì con cũng kêu làm cái gì chút thôi à. Con năn nỉ nó, ba chỉ cần ra làm cái gì chút cho nó thôi. Đó, về sau này thí dụ tụi Medicaid Recover Program á, nó mà ấy vô á, thì mình chỉ năn nỉ nó và mình trả cho nó nhiêu đó thì mình lấy lại cái nhà cho nó ở đó. Mà ổng cũng không chịu nghe, ổng nói nhà của tao ai dám lấy. Thành ra con cũng, tụi con súng nhau năn nỉ hết cỡ hết thuốc luôn mà không chịu nghe.
Thì bây giờ cái cô quan ngại là cái tình trạng mà nếu mà nhà an dưỡng họ không có nhận ông cụ của mình nữa thì lúc bấy giờ các anh em chắc phải là ngồi lại với nhau thì trông coi, chia phiên trông coi ông cụ cũng được đi. Nhưng mà thí dụ như mình nói thuốc men rồi làm sao?
Ông bệnh dữ lắm, ông có cái loại thuốc mà phải uống suốt đời luôn mà cái thuốc nó mắc lắm.
Thì bây giờ nói cô Út chịu khó đưa lại cái tiền 300 ngàn cho mấy anh em mua thuốc cho bà.
Ông nói ông cho nó, cho cái nhà sang tên vậy không thôi à. Còn nó không có chịu nhận là nó mua gì hết trơn á. Coi như là chỉ sang tên thôi, giống như là cho gift vậy.
Chỉ cho gift, nhưng mà như vậy khi mà 300 tuổi là cổ được hưởng gia tài phải không?
Dạ.
Thì như vậy thì trước mắt thì bây giờ nếu mà bà có cần uống thuốc rủi mà mất đi cái trợ giúp y tế thì cổ cũng phải giúp anh em trong nhà để lo cho ba chứ.
Tụi nó không có đứa nào ấy nào, tại vì năng nỉ ông quá trời á. Thành ra bây giờ bởi vậy bây giờ con cô nói không có cách nữa thì bây giờ con cũng phải về năng nỉ thêm lần nữa thử coi làm sao.
Nhưng mà bây giờ cô nghĩ là cái quan trọng là cái cô em Út đó phải có một cái hành động nó phù hợp với cái tình trạng. Tại vì bao giờ thì cha mẹ ta nói giàu Út giàu Út ăn mà khó Út chịu. Thì cái này ông cụ có một chút tài sản, ông cụ cũng muốn để lại cho Út. Thì bây giờ nói là ba lo cho Út, thì bây giờ trước khi ba ra đi thì Út cũng phải phụ mấy anh mấy chị lo cho ba.
Dạ.
Ngang.
Vậy con để con năn nỉ một lần nữa thôi. Con nhờ cô, thí dụ cô hỏi bây giờ nếu mà sang tên lại thì ấy được hay không thì cô có thể cho con biết được không?
Bây giờ thì cô không biết, cô phải nghiên cứu, tại vì nó qua tới cái Medicaid của nursing home thì cô phải nghiên cứu lại nha. Cái đó nó không có nằm ở trong cái chuyên môn của cô. Ok rồi.
Nhưng mà nó cũng sẽ bị giống như vậy hả cô?
Bị cho nó biết chứ, thì ở thí dụ như là bên nhà đất rồi bên thuê vụ nó cũng gửi qua cho cái chương trình Medicaid họ biết chứ mình.
Dạ.
Okay. Rồi.
Vậy con xin phép cảm ơn cô trước với cảm ơn.
Không, cảm ơn thì cứ tự cảm ơn, không cần xin phép, cảm ơn liền được rồi, khỏi xin phép.
Dạ, cảm ơn các chị
xin không
viên.
Okay. Dạ. Rồi, không mà cô chưa làm gì đâu, thật khoan xin phép, khoan cảm ơn nha. Yeah, nhưng mà khi mà rồi
cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Bà Vân hy vọng rằng là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp theo như ý của anh Minh mong muốn nha. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin tạm ngưng sau một vài quảng cáo thương mại. Chương trình của chúng tôi xin trở lại bình nghỉ uống trà 5 phút nha chị.
Dạ vâng. Dạ.
nhiêu 60 năm cuộc đời 20 năm đầu sung sướng không bao lâu 20 năm sau rồi vương cao vời vợi 20 năm cuối là bao hơi là thế đời sống không là bao hơi là bao đời không lâu là thế hơi được bao năm hãy sống mà yêu nhau em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa em rồi anh biết yêu thương ai
cảm ơn quý vị dựng được làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị trở lại cho phần 2 trong chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và thưa quý vị, số phone của đài vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Hành Dung cũng chào là chị Hồ Quang. Và để không mất thì giờ, Hành Dung xin mời một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu ở phần 1. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin gửi lời chào, xin cho biết quý danh.
À, tôi tên An ở Gia Lâm đó chị.
Dạ vâng, xin
chào. Dạ chúng tôi nghe.
Dạ, dạ xin chào cô anh chị Hồng Quang.
Rồi, chào.
À, tôi có câu hỏi như thế này là cô anh chị Hồng Quang, ba của con bây giờ ông muốn về Việt Nam mà ở trong thời gian lâu, khoảng đại khái ông đang hưởng tất cả các chế độ ở đây giống như là lương hưu rồi food stamp rồi. Medicare gì đó. Nếu mà ba về Việt Nam quá một tháng á, thì bị mất cái gì và còn cái gì?
À, ba của em có lãnh tiền hưu phải không?
Dạ.
Có lãnh tiền SSI không?
Dạ có.
Rồi, có lãnh Medicare, Medicaid phải không?
Dạ.
Thì khi mà về Việt Nam đó, thì cái trợ cấp SSI mất, Medicaid mất. À, Medicare không sử dụng ở nước ngoài. Ba em có là công dân Hoa Kỳ không?
Dạ, dạ công dân Hoa Kỳ.
Thì nếu là công dân Hoa Kỳ thì được tiếp tục hưởng. Cái duy nhất còn được hưởng là cái tiền hưu bổng an sinh xã hội.
Dạ, chỉ còn duy nhất là tiền lương hưu, lương bổng.
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ, 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 dạ. Đó, con chỉ có bao nhiêu câu hỏi đó thôi.
Nói thôi ba ở đây chơi đi, con cháu bên này hết trơn, ba về bên chi.
Tại vì ở bên đó nó cũng có nhà cửa rồi đầy đủ, ba muốn về bên chơi phải phát vài ba tháng đó. Tại vì lúc này đi cứ 28 ngày là phải quay về.
Đúng rồi. Muốn
hỏi vậy thôi. Dạ, nếu mà chế độ mà được bảo đảm thì đi ở lâu còn như vậy thì chắc ở đây thôi.
Ở đó thôi chứ về Việt Nam chi ở đây rồi đi đi về bển thì nhớ cháu nội cháu ngoại bên đây đó. Nói là cô Hồ Quang hăm dọa ba vậy đó.
Không, ba sợ là ở đây là bệnh hoạn rồi con cháu có công lo về bển.
Nhưng mà nói cô nhắn vậy đó, nói cô Hồ Quang nhắn ba bộ ba về bển mà không nhớ cháu nội cháu ngoại sao. Đó, ba hăm dọa ba vậy đó. Nha.
Dạ, dạ,
ok, cô chào em.
Dạ vâng, cảm ơn An rất là nhiều. Để tiếp tục, Hành Dung mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hello. Hello, vị thính giả này không lên tiếng. Hành Dung xin mời
hello,
một vị thính giả
đây.
Kế tiếp.
Hello.
Dạ chúng tôi nghe, dạ chúng tôi nghe bà đấy.
Dạ vâng ạ, à, xin gửi lời chào.
Xin chào Bảo Bảo và cô Hồ Quang. Nghe cho tôi xin có một câu hỏi. À, nhà tôi thì hai vợ chồng, một đứa con. Ông chồng tôi thì tên 65 được xin nhà housing. Còn tôi thì còn đi làm, còn thằng con thì còn đang đi học, đại học. Chính phủ cho nhà housing. Nhưng mà thường thường là mình đi nhiều chung cư để mình lựa thì ít có chung cư nào nó nhận housing lắm, mà chỗ nào nó nhận thì mình là không được vừa ý lắm. Nhưng mà chỗ nhận với chỗ không nhận thì giá tiền nó cũng bằng nhau thôi. Nhưng mà mình có cách nào thuyết phục cái chỗ cho nhà housing nó họ cho mình tiền mình tự đi 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 mướn không cô?
Bà ông nhà có được cái Section 8 không?
Section 8 là cái gì?
Dạ,
thì họ có phát cái voucher mình đi đi mướn ở đâu là mình đưa cái đó ra cho họ.
Dạ, thì cái đó là cái tôi nói là cái chương trình số 8 có cái voucher. Khi bà được cái giấy đó thì bà đến những nơi nào mà người ta có hợp đồng với cơ quan tài trợ gia cư thì người ta đồng ý cho bà thuê mướn, rồi chính phủ giúp cho bà cái phần tiền
thì
thuê
hàng. Đang ở như vậy đó, nhưng mà giờ mình muốn có ý khác là mình chỗ nào mà nhận hồ sơ là cái chỗ đó mình ở mình được vừa ý, còn chỗ nào không nhận là mình lại vừa ý đó. Cho nên mình có cách nào thuyết phục để họ cho tiền mình tự mướn không, họ cho mình riêng mình tháng bao nhiêu gì đó.
Mình dạ.
Tự mướn khỏi qua giấy tờ rồi anh chỉ có nhiều chỗ đó. Qua giấy tờ nó che nó không chịu nó nặng đó, khổ vậy đó.
Dạ, thì cái luật lệ của chính phủ là cái người mà cho mướn nhà phải đồng ý có hợp đồng với chính phủ, rồi chính phủ gửi thẳng tiền hàng tháng đến cho cái người chủ nhà, cái phần nào của ông bà là người góp một cái phần.
Như vậy đó, nhưng
mà dạ. Thì chính phủ không có cái
chỗ mình không được thích lắm đó, cho nên mình muốn chọn cái chỗ mình thích đó, thì nên là công nhận ưu tiên nên bắt mình tự mướn đó. Nên mình có cái cách nào thuyết phục chỗ ưu tiên họ cho mình một tháng bao nhiêu họ gửi cho mình để mình tự mướn không? Có cách nào không cô chị?
Dạ, tôi chưa thấy cái điều luật đó. Trừ phi mà bà có cái phương cách nào bà thuyết phục được họ thì bà báo cho tôi biết để tôi mừng với bà nha. Chứ chiếu theo luật lệ thì tôi chưa thấy lần nào có việc mà chính phủ gửi tiền trực tiếp cho bà để bà đi thuê mướn hết. Dạ, thì chào bà. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn bà rất là nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110. Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này không lên tiếng. Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello. Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào.
Dạ, phải tôi không vậy con?
Dạ thưa vâng ạ, phải ạ, xin cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên Hương.
Dạ vâng, chào chị Hương.
Dạ, chào cô Hành Dung, chứ chào cô Hồ Quang.
Dạ, thưa chào.
Hỏi coi như là vợ chồng tôi qua bên đây là cũng được 6 năm rồi. Rồi ông chồng tôi thì cũng đi làm chưa có đủ 40 cái chứng chỉ, mà bây giờ ông bị bệnh ung thư giai đoạn thứ tư rồi. Rồi vậy thì có xin được cái tiền gì của nhà nước không hả cô?
Dạ, trong lúc qua đây ông có đi làm mà bà có đi làm không?
Dạ có.
Bà làm được bao nhiêu tín chỉ rồi?
Dạ. Làm mới có 5 năm mà, còn ổng thì làm mới có 3 năm rồi. Bây giờ ổng bị bệnh ung thư tới giai đoạn thứ tư rồi. Mà coi như là hổm đại thì ổng bị vô quá chất á, thành ra phải ở nhà giúp đỡ cho ổng luôn nữa, không có đi làm. Vì vậy thì có xin được cái tiền gì của nhà nước không hả cô?
Dạ, ông bà chưa có là công dân Hoa Kỳ phải không?
Dạ, ông chồng á là công dân của Hoa Kỳ rồi.
À, ông chồng thì công dân Hoa Kỳ thì mừng quá. Thì bây giờ bà đi đến sở an sinh xã hội xin cái chương trình SSI cho ông nhá. Nhờ là công dân Hoa Kỳ mà có bệnh nặng thì sẽ xin được SSI tiền bệnh, thì lúc bấy giờ sẽ có được một cái ngân khoản hàng tháng, cũng như sẽ được hưởng Medicaid để lo về vấn đề sức khỏe nha.
Dạ, hôm trước có cái chương trình MAP gì đó ở trong bệnh viện gọi điện mà giúp đỡ cái điền đơn gì á con, mà
dạ.
Sao bây giờ người ta trả lời là không có đủ income, là không đủ 40 cái chứng chỉ, người ta không đồng ý.
Dạ không, bây giờ bà nhờ dùm cái cô cán sự xã hội, cái cô social worker đó nói lại là cho dù không có 40 tín chỉ nhưng mà ông nhà là công dân Hoa Kỳ, thì với tính chất là người công dân Hoa Kỳ có căn bệnh nặng thì không đòi hỏi phải có 40 tín chỉ mới xin được SSI dành cho người bệnh tật.
Dạ. Là bây giờ mình phải lên trên đó mình xin lại hả con?
Dạ thưa phải.
cảm ơn cô nhiều.
Thôi tôi chúc bà ráng có nghị lực để chăm sóc cho ông nhé.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và vẫn số phone của đài là 817-899-4110. Quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan về an sinh xã hội nhé. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị khán giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ.
Dạ thưa.
Xin chào.
Dạ thưa. Dạ xin chào. Dạ con là tên là Nga. Dạ cháu con hỏi mẹ của con á, năm nay là 84 tuổi rồi. Mà cái Medicare mới á, họ cho đến giờ này họ vẫn chưa gửi về. Vì vậy mà mẹ con đi bác sĩ muốn lấy mẫu. Bác sĩ nói là phải chờ cái Medicare mới.
Dạ cái điều đó không đúng. Là tại vì trong lúc chờ đợi có cái new Medicare card thì luật của chính phủ đưa ra tất cả những cơ quan, những vị bác sĩ cung cấp dịch vụ y tế đều sử dụng cái thẻ Medicare cũ.
Dạ thưa cô, vậy cháu con hỏi vậy bao lâu thì mẹ con dần được? Con có lên trên SSI á, con hỏi thì người ta nói là mày chờ thơ.
Dạ đúng rồi, mà thiệt ra thì cái câu hỏi này là không đặt cho an sinh xã hội mà đặt cho cơ quan Medicare. Thì Medicare người ta gửi cái những người mà ghi danh mới đó, là thí dụ như là một người nào mới bước vào tuổi 65 bây giờ xin Medicare thì được liền cái con số mới. Nhưng những người như mẹ em hay là như cô bây giờ đã có Medicare lâu đời rồi thì vẫn cô vẫn sử dụng cái thẻ Medicare đang có, rồi vẫn chờ để người ta gửi cái thẻ Medicare mới. Nhưng mà cái deadline của cái new Medicare card là tới 2020, thì từ đây tới đó mình cũng còn thông thả thời gian. Chỉ có tới January 2020 mà mẹ em chưa có thẻ Medicare mới, thì lúc bấy giờ em mới khiếu nại để tìm hiểu xem cái tình trạng đó nó đi tới đâu nhé.
Dạ mà tôi cô vậy, cái ngày mà họ hết hàng để gửi á thì chừng nào vậy cô?
Tháng giêng năm 2020.
Năm 2020 dạ. Bây giờ đi bác sĩ không được hả?
Được, bây giờ em gửi cho cô cái email về đài đi, rồi cô gửi cho em cái link. Trong đó có cái thông báo của cơ quan chính phủ Medicare nói rằng trong lúc chờ đợi có cái new Medicare card thì như cô nói tất cả các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế sẽ tiếp tục sử dụng cái thẻ Medicare cũ của bệnh nhân.
Dạ. Dạ thưa cô, vậy cô cho con xin email của cô ấy.
Rồi, Hạnh Dung có email không? Đọc lên, Hạnh Dung.
Dạ, dạ thưa, email của đài là Sài Gòn 1000, Sài Gòn là viết SG đó, viết tắt đó,
dạ,
Sài Gòn 1600am@yahoo.com.
Dạ.
Rồi, dạ, cô chờ Nga cái đó có là cô gửi cho Nga cái link, Nga mang cái in ra rồi đưa cho bác sĩ, cái đó là luật của chính phủ nhé, áp dụng cho trên toàn xứ Mỹ nha.
Dạ, dạ, con cảm ơn cô nhiều. Cô cho con lặp lại còn đúng không cô? Sài Gòn, Sài Gòn, .com, Yahoo.com.
Không rồi, Sài Gòn.
Sài Gòn 1600.
AM.
AM, dạ.
At Yahoo đó, nhưng mà chữ Sài Gòn là viết tắt đấy nha, viết SG, SG thôi chứ không có phải là viết nguyên chữ nha.
Dạ.
Rồi.
Dạ, con cảm ơn cô.
Cô chào Nga nha, cô chào Nga.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ, bye cô.
Dạ, bye.
Dạ, bye. Cảm ơn Nga rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, kế tiếp Hành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, vâng ạ. Xin chào, xin cho biết với anh.
Dạ, thưa chào Hành Dung ạ. Dạ, thưa chào cô Hồ Quang.
Dạ, thưa chào.
Dạ, cô Hành Dung, cô khỏe ạ.
Dạ, tôi cảm ơn.
Dạ em đi hỏi thăm cô. Em về hưu rồi mà em bây giờ em làm hai job. Một job 700 mà làm hai job. Với cái tiền hưu của em là khoảng 800 thì có ảnh hưởng gì không cô?
Năm nay em được bao nhiêu tuổi nè?
Dạ thưa em 68.
Ồ em 68 thì em cứ thong thả. em lãnh tiền hưu rồi em muốn đi làm một giớp, hai giớp, ba giớp gì không sao hết.
Ồ, vậy hả?
Dạ.
Tại vì có người nói là coi chừng bị đóng thuế, coi chừng thế này thế
kia. Dạ, thuế thì chắc chắn rồi. Thế mà mình có đồng nào mà mình bỏ vô túi thì ông chính phủ, ông cũng có biểu mình đóng thuế nha.
Dạ. Vậy em nói em chờ của Hồ Quang em hỏi cho chắc anh.
Ok.
Và không biết người đẹp tên gì ta, không biết chị tên gì ta.
Dạ, thì em tên Lan, em tên Lan.
Vâng, chào chị Lan.
Em cảm ơn cô.
Trời ơi, đã nói về hưu rồi mà còn cày hai sớp. Quá sức.
Cái này là phải nói là tuyệt vời, để mà Hạnh Dung bắt trước, mai mốt mà Hạnh Dung có tới tuổi về hưu thật sự rồi cái cũng phải đi cày hai ba chớp với chị Hồ Quang với
không thì nội múa với hát là hai chớp rồi đó Hạnh Dung.
Cái đó chỉ là phục vụ vui thôi.
Thưa cô Hồ Quang là tại vì hồi đấy làm lương nó hơi cao cao một tí, nhiều chứ ngoài cao phải nhiều mà giờ em lười hưu em thấy có bí rồi em tiếc quá.
bây giờ cô Lạc, bà Lan ơi, tôi nói này nghe nha. Ông chồng tôi, ông cũng hăm dọa tôi đó. Ông hăm dọa tại tôi cũng quá tuổi hưu rồi đó. Ông nói bà cũng đi làm không có nhiêu tiền rồi, bà về hưu về mỗi tháng bà có mấy trăm rồi, cái bà đi xin tôi nữa tôi không cho, có quản hộ tiếp tục đi làm đó.
Trời ơi, dạ. Tại vì thấy cô nó cũng nhẹ nhàng đó.
Dạ.
Cũng ok.
Dạ, cho nó vui, cho nó vui. Chỉ có đồng ra đồng vô. Dạ.
Chắc chắn rồi đó. Vâng, cảm ơn chị Lan.
Dạ, thì chào.
Dạ. Vâng, cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Dạ vâng. Thưa quý vị, thời gian vẫn còn, mặc dù không nhiều nhưng mà vẫn có thể tiếp thêm một vài về thính giả nữa. Quý vị gọi vào 8178994110, 8178994110. Hạnh Dung mời quý vị thính giả trên đường dây. Hello.
Tôi không?
Dạ vâng ạ, thưa phải ạ. Dạ, xin cho biết cái danh.
Dạ, tôi tên 7.
Dạ vâng, chào anh Bảy.
Hỏi cô Hồ Quang.
Rồi, Bảy hỏi đi.
Rồi. Tôi mới vừa bảo lãnh là gia đình của đứa em tôi, hai vợ chồng đối với hai đứa con được 3 tuần lễ rồi. Thì không hiểu tại sao mà khi làm thẻ an ninh xã hội tại cổng thị trường thì nó không có thất lạc đâu mất. Chỉ bây giờ chỉ có 4 cái thẻ coi như...
thẻ xanh thôi phải không?
Chị Đinh bên Bình Ninh đó.
Dạ. Yeah.
Tức là thẻ xanh về thôi. Còn đi lên sở an ninh xã hội làm á thì lại là nó chỉ approve có mình một đứa con với lại vợ nó, hai đứa con với vợ nó, còn cái thằng em á thì nói là để cứu xét lại. Tôi không hiểu tại sao mà trong khi nó có 4 cái thẻ là thường trú nhân về rồi, bây giờ mình phải làm cái gì?
Mình không làm gì hết trơn. Nó như vậy. Cái hồi xưa đó, cái hồi xưa, cái thời của tôi qua đây, ông qua đây, thì mình phải qua đây rồi, xách cái bản yêu em đi toàn ten rồi mới vô sở an sinh xã hội để xin cái thẻ an sinh xã hội, đúng không?
Đúng.
Phải đến Mỹ rồi nghỉ ngơi, ngủ lấy ngày làm đêm cũng cả tuần lễ rồi thân nhân dẫn mình đi xin. Hiện nay với cái quy chế hiện thời thì Bộ Ngoại giao cho phép một người mà xin qua đây theo diện immigrant có quyền nạp đơn để xin thẻ an sinh xã hội trước khi đến Mỹ. Thông thường khi đến Mỹ thì đã thông qua cái chuyện là mình đã có cái hồ sơ an sinh xã hội, mình không cần phải đến sở an sinh xã hội nữa. Có những vị trong trường hợp người em của ông phải chờ vì lý do tất cả những cái quyết định của sở an sinh xã hội trong vấn đề cấp phát cái thẻ là phải tùy thuộc theo những cái văn kiện Bộ Ngoại giao cho phép nộp đơn xin an sinh xã hội trước, nhưng mà khi nhập cảnh Hoa Kỳ thì phải có con dấu của Bộ Di trú và Nhập tịch của Hoa Kỳ. Do đó sở an sinh xã hội phải chờ nó có cái hệ thống kiểm tra để xem coi cái ông Nguyễn Văn A này đến Mỹ đã được Bộ Ngoại giao cấp cho chiếu kháng, mà bây giờ khi đến cái cảng, cái port of entry của Hoa Kỳ thì được Bộ Di trú và Nhập tịch đóng một cái con dấu processing for I-551. Trên nguyên tắc mình không làm gì hết, mình chờ vài bữa sau thì mình có cái thẻ an sinh xã hội. Nhưng mà khi mà cái cảng hải quan mà của port of entry đó, họ đóng cái con dấu xác nhận người này là vào Mỹ theo diện di dân, thì cũng phải đối với Sở An sinh Xã hội có một cái thời gian để người ta kiểm tra xem thật sự cái vị này có thật sự đã đến Mỹ chưa. Tại vì cái việc mà nạp đơn qua Bộ Ngoại giao lúc đó mới nạp đơn, còn qua mà được đóng cái con dấu của Sở Di trú và Nhập tịch mới xác nhận đích thực cái người đó đã được nhập cảnh Hoa Kỳ. Thì ông đừng lo.
Dạ, con dấu nó đóng ở đâu?
Đóng trong cái khi mà tới cái cảng đầu tiên đó, ví dụ như là đi qua cái phía mà phía đông đó, là cái cảng của Kennedy, New York đó. Rồi từ đó mới về đây, hoặc là ở bên Los Angeles. Thì đó là những cái cảng cái khi mà thì, cái người...
Này, thưa chị này, tôi cũng nói là cái nó đầu tiên nó đi vào cái cảng Dallas Fort Worth, và hai vợ chồng, hai đứa con nó cũng làm thẻ an ninh xã hội tại đó, cũng lăn tay, cũng chụp hình rồi hết. Rồi về chờ 3 tuần lễ vừa rồi không thấy về, tôi dẫn lên trên an ninh xã hội của Collin County ở McKinney.
Dạ.
Thì nó làm cho ba người kia, nhưng mà không hiểu tại sao của thằng em lại cứ nó bút vô hoài mà cũng không có, mà trong lưu tụi nó được có 4 cái thẻ của thường trú nhân gỡ về rồi.
Dạ, thì tôi biết, nhưng mà cái hệ thống
ở cái chỗ là hai cha con cùng một tên, tức là đứa là Đỗ Thành Nhân, đứa Đỗ Thành Nhàn, nhưng mà đi về tới đất Mỹ là cũng là Đỗ Thành Nhàn hết.
Nhàn đồ hết phải không?
Đúng.
Rồi
thì nó có làm lẫn là tại sao một
thì cái đó là
một
trong
một tên.
Dạ không, nhưng mà cái ngày sanh tháng đẻ khác nhau.
Mà không hiểu tại sao nếu như mà nó làm lẫn thì tại sao có cái thẻ thường trú nhân về.
Dạ cái thưa nãy giờ thưa ông đó, là cái khi người thân của ông đến Mỹ đã qua đến ba cái cơ quan của chính phủ nạp đơn xin nhập cảnh là qua Bộ Ngoại giao, đến Mỹ là Sở Di trú và Nhập tịch, rồi đi cái trạm cuối là đến Sở An sinh Xã hội để xin cái thẻ. Thì những cái cơ quan đó biết rằng là của cơ quan chính phủ, nhưng mà phải có những cái thông tin từ cái cơ quan này qua cơ quan khác. Cụ thể là Sở Xã hội phải kiểm tra được, nó có cái hệ thống để kiểm tra xem đích thực người này có phải là người này đã được nhập cư chính thức vào Hoa Kỳ. Thì ở đây tôi nói với ông, có cùng một gia đình rất nhiều. Bản thân tôi ngày xưa cũng vậy, tôi đi gia đình qua, ai cũng có hết, con mình tôi không có cái số an sinh xã hội. Cái mặt tôi á, lúc đó là có tha phấn rồi đó, mà nó cũng xanh còn hơn tạo lá chuối nữa. Thành ra, cái chuyện đó ông yên tâm, từ từ, đừng quýnh quá, mặc dầu biết rằng mình cần có cái số an sinh xã hội để đi tìm việc làm. Nha?
Vậy đó chị.
Dạ.
Cho nên nó bảo, nó có đưa cái tờ giấy, nó bảo về cứ 2 tuần lễ thì gọi tới cái chỗ an ninh xã hội đó hỏi.
Follow cái status.
Bốn người mà lại ba người nó approve, mà có một người là không approve, mà người đó là người chính của gia đình, điều đó mới là đáng nói.
Thì hồi vậy, hồi đó tôi cũng vậy, hồi đó tôi đi qua Mỹ, ba má tôi giật hú à. Con mình tôi đi kéo cài thôi, mà rớt con mình tôi không có số đó mới chết chứ. Nhưng mà thôi đâu, cũng vào đó.
Vậy
tôi
là mình phải chờ không chị?
Dạ chờ nha, yên tâm mà chờ.
Không có chỗ nào để khiếu nại.
Dạ không, cái đó là theo cái luật lệ, cái quy trình nó đi là như vậy.
Ồ, dạ, vậy thì cảm ơn chị, chứ không nhờ được luật sư.
Ồ, cái chuyện này đâu, không cần. Không cần, để dành nó đi, dẫn tôi đi ăn phở của Lý Hân nữa à.
Thôi giờ chị giúp đi.
Không.
Phải chờ thôi. Dạ.
Chờ thôi.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn ông bạn rất là nhiều.
Dạ, xin chào. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn. Thưa quý khán giả, thời lượng đã không còn nữa. Hành Dung xin cáo lỗi với tất cả các vị còn đang chờ đợi trên đường dây. Hẹn quý vị lần sau. Và thưa chị Hồ Quang ơi, chị Hồ Quang từ giả thính giả đi nha.
Thì cô bye bye rồi, cô biểu tôi từ gì nữa.
Em,
hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Dạ, vâng.
Xin kính chào quý vị.
Ta sống là bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời.